đàn tranh quả thật là khó tập. Suốt cả hai tuần rồi tôi vật lộn với các ngón móc thế rùng, hết đi tìm lớp dạy đến tìm chỗ làm đàn chất lượng cao, và tôi cứ như là vừa khám phá ra một thành phố khác ngay tại nơi mình đã từng sống và lớn lên, mà vốn cho đến giờ vẫn cứ tưởng là mình thông thạo hết mọi đường ngang ngõ tắt của nó. Thật bất ngờ, khi đem chuyện này ra nói với những người bạn mới quen ở quán cà phê góc đường, thì họ cũng đều công nhận như vậy. Khi đến Sài Gòn, không chỉ mỗi người sẽ có mỗi cảm giác khác nhau về nó, mà ngay cả với cùng một người, thì mỗi lần đến đây sẽ lại có một ấn tượng khác về mảnh đất này. Ở góc hồ Con Rùa, một cậu bé bán báo ngồi cả buổi kể với tôi chuyện lần đầu tiên cậu từ Thanh Hóa vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, phải ngủ bờ, ngủ bụi suốt 3 ngày liền mới tìm được đường về nhà trọ, vì cậu ta quen theo lối định vị ở quê là tìm đường về bằng cách nhìn dây điện. Có lẽ Sài Gòn giống như một khu rừng nhiệt đới, người ta nói ở đây thượng vàng hạ cám, cái gì cũng có đủ, chỉ khó tìm với người không biết mà thôi. Ngay cạnh nhà thờ Thiên Chúa Giáo La Mã sẽ có ngay một ngôi chùa hay đền thờ Hồi giáo, cao đài hoặc tịnh thất của một tôn giáo nào đó. Tiếng cầu kinh gõ mõ tĩnh mịch nằm sát cạnh tiếng ồn ào náo động của một thành phố đầy sức sống, liên tục thay đổi. Quán nhậu nóng nực trong nền nhạc đồng quê sẵn sàng nằm ngay cạnh nhà hàng xưa với nhạc thính phòng, và ngay ngoài đường là cả một đội quân nhạc ầm ĩ. Có một buổi sáng chủ nhật, tôi đang phóng xe ầm ầm xuôi đường Đồng Khởi, đã phải ngẩn ngơ dừng xe trước nhà hát thành phố để ngóng tai nghe cả giờ đồng hồ cái thể loại nhạc miễn phí này. Mà không hiểu có phải dân Sài Gòn mê nhạc hay không, mà suốt cả ngày, ở đâu cũng phát ra đầy tiếng nhạc. Bạn dừng xe ở góc ngã tư, có người chơi nhạc để xin tiền. Xe bán kem có nhạc, máy cân có nhạc, và thậm chí cả coi xe máy cũng thổi thành bài nhạc. Bạn đi ngang qua nhà có đám ma hoặc đoạn đường đang đưa tang, cũng có nhạc đủ mọi thể loại, tân cổ giao duyên cho đến rap, techno. Bạn vào quán chắc chắn là có nhạc. Vào cửa hàng cũng đầy nhạc, loa sập sình hát chéo ra đường để lôi cuốn giới trẻ vào mua hàng. Bạn đi vào những khu phố ngoại ô thì sẽ còn có thêm cả các loa sắt phát nhạc từ sáng sớm đến đêm khuya của đài truyền thanh phường xã. Tất cả mọi thói quen, mọi mức sống cùng tồn tại, chen chúc, xen kẽ lẫn nhau, cũng giống như trong cái đám xe cộ hối hả ùn ùn phóng trên đường, có cả triệu phú thượng Mercedes lẫn những người ăn mày lê mình trên xe lăn tự chế. Với cùng một món ăn sẽ có quán bán cho người nghèo với giá vài ngàn đồng, và có nhà hàng cho người giàu ghi cho bản thực đơn sang trọng, số tiền vài chục ngàn đến trăm ngàn đồng. Có người thừa tiền xây villa giữa trung tâm, thì cũng có người nghèo vô gia cư đến mượn tạm mái hiên góc tường ngủ qua đêm. Có góc đường cho các đôi tình nhân ôm hôn nhau, thì cũng có quán cà phê ghế đôi, vách ngăn hay khách sạn mini cho thuê phòng theo giờ để đáp ứng đủ mọi túi tiền và nhu cầu. Thành phố bùng nổ và mở rộng ra với một tốc độ chóng mặt. Tôi có dịp trò chuyện với một ông già đã sống ở ngay góc ngã tư Bảy Hiền từ nhỏ đến lớn. Thật không ngờ là cả một khu vực sầm uất mà bây giờ phải đi thêm cả chục cây số nữa mới đến ngoại ô Sài Gòn, thì hồi trước chỉ là một làng nhỏ của tỉnh Gia Định với vỏn vẹn 3 căn nhà. Ngay cả khu miếu cổ cho người sáng tạo ra hệ thống chữ Việt của hôm nay, tức là lăng cha cả Alessandro, cũng bị đập tan, nhường chỗ cho nhu cầu mở rộng đường và xây thêm nhà của thành phố này. Một hôm tôi ngồi ăn trưa ở một quán nhạc trống trong khung cảnh của Sài Gòn những năm 80, tức là cái tuổi mới lớn của tôi, để rồi bất chợt phát hiện ra là những người tôi vừa quen và được họ tâm sự, hầu như ai cũng có một cái vài chỗ ăn sáng của riêng họ và những quán cà phê của riêng họ. Học sinh, sinh viên, các trường, các giới nghề nghiệp và độ tuổi khác nhau đều có những tổ hợp danh sách các chỗ lui tới của riêng mình. Và hình như không có nơi nào được xem là của chung cho tất cả mọi người dân đang sống ở đây. Phóng xe máy qua các phố phường, tôi có cảm giác như là người ta muốn tìm cho riêng mình một nơi chốn nào đó để coi đó là Sài Gòn của họ. Có quán cà phê tên là Cõi Riêng, rồi nào là Một Thoáng, Nhạc Trẻ, Các Đắng, Quán Ăn Đồng Quê, Khẩn Hoàng, vân vân. Những cái tên rất gợi nhớ, nhưng nhiều đến nỗi mà tôi không thể nhớ một cách chính xác được. Tuy nhiên, có một thứ mà cả Sài Gòn đều có chung, đó là hai chữ văn hóa. Một anh Việt Kiều tôi gặp ở phòng tranh hỏi sỏ xiên, thế thành phố này vô văn hóa lắm hay sao mà khắp nơi người ta phải trương bảng, hô hào xây dựng nếp sống văn hóa, khu phố văn hóa, gia đình văn hóa. Tôi cố chống chế rằng khắp nơi trên đất nước Việt Nam này, người ta đều dựng bảng như thế. Nhưng trong bụng tôi thực sự không vui vì câu nói đó. Nhiều trí thức tôi được gặp đã tâm sự về cuộc đời họ, về nỗi khổ khi phải tự khép kín, tự thu mình, nhường chỗ cho thói sống nông nghiệp lạc hậu, thô lỗ, đã xâm chiếm cái thành phố này và đang càng lúc càng đè nặng bàn tay ảnh hưởng, với nguy cơ để lại gánh nặng phải mất thêm hàng chục năm nữa mới tu sửa nổi. Tuy vậy, trong cái nhịp sống hối hả, các thói quen có cơ hội va đập với nhau, hình thành nên dần cái mà người ta gọi là bản sắc của thành phố này. Và cũng thật lạ, mặc dù cuộc sống của người Sài Gòn thể hiện ra ngay trên bề mặt, nhưng để cảm nhận được đó, thì những người mới đến phải mất rất nhiều thời gian, qua nhiều con đường khác nhau, để rồi chợt nhận ra, để rồi say mê và muốn mãi gắn bó với mảnh đất này. Còn tôi, thưa quý vị, một đứa con đi xa, lần này xin tìm lại Sài Gòn qua những nốt nhạc xưa.